Trước chúng tôi giảng xong phẩm pháp sư, tức là phẩm cuối cùng của khai Phật tri kiến, đây là khai thị ngộ nhập, mà từ trước đến nay chúng ta đã nghe xong đến 10 phẩm khai Phật tri kiến rồi, và hôm nay đến một phẩm thị Phật tri kiến, tức là chỉ rõ tri kiến Phật. Và như chúng tôi đã nói hôm trước là sau buổi giảng đó rồi, chúng tôi vừa xuống pháp tòa là đi thẳng về Bảo Lộc. Và đến nơi, đến Bảo Lộc thì 1:30, 1 giờ chiều. Và 2 giờ chúng tôi tiếp tục giảng. Và giảng xong nghỉ một chút, thì chúng tôi tiếp tục giảng từ 7 đến 9 giờ. 9 giờ tối xuống uống ly sữa, 10 giờ lên xe về đây 12 giờ rưỡi đêm để sáng ngày dạy. Thì lại Long Thần hộ pháp, kể ra cũng còn khỏe. Và như chúng tôi đã hứa, mỗi buổi sáng Chủ nhật trong kỳ Thọ Bát này, chúng tôi tiếp tục giảng Pháp Hoa. Và buổi chiều có các thượng tọa giảng những cái phần giáo lý khác cho các Phật tử được nghe. Riêng Pháp Hoa thì chúng tôi phải tiếp tục giảng để hoàn thành bộ Pháp Hoa trong năm này. Mỗi lần giảng chúng tôi có về xem lại Đại Tạng Kinh. Và chúng tôi thường trong mùa hạ này là buổi sáng chúng tôi nhập thất, buổi chiều đã dạy cho chúng. Và cứ đúng gần 5 giờ chiều thứ bảy sau khi dạy xong là chúng tôi lên xe đi về Đà Lạt đây, là 7 giờ tối. Và nghỉ để sáng ngày Chủ nhật và ngày thứ hai ở tại Linh Sơn này. Và cứ thường lệ như thế, tuần nào cũng ở tại Linh Sơn này 2 ngày và tại Vĩnh Minh 5 ngày. Thế thì hôm nay chúng tôi sẽ vào giảng phẩm Hiện Bảo Tháp, tức là phẩm thứ 11. Cái phẩm này hơi khó khăn, rất khó, bởi vì khai Phật tri kiến, tức là mở cái tri kiến Phật, mới nhìn thôi, mới nghe thôi, mới tin thôi. Còn cái thị Phật tri kiến, tức là nhận rõ, thấy rõ, Phật chỉ cái tri kiến chúng ta thấy rõ. Vì thế trước khi vào có phẩm Hiện Bảo Tháp thì chúng tôi có coi Đại Tạng có một câu chuyện này, là có nhà vua đang họp triều đình, đang họp tất cả triều thần, thì bỗng đâu bay đến một cái mũ rất ở dưới sân triều. Cái mũ thì ngồi trong cung điện nhìn ra thấy đẹp quá, cho nên nhà vua bảo các vị quan ra lượm thứ cái gì mà nó rơi trước cung điện như thế. Thì lượm vô thấy một cái mũ nạm bằng ngọc không, kim cương hoặc xoàn không, mà toàn là thứ quý cả, vải cũng quý, kim cương hoặc xoàn của thế giới này không có. Cái loại kim cương lóng lánh mà cái loại kim cương của trong thế giới Ta Bà này không có. Vì thế mà ông vua ông mới lấy coi, ông đùa, tại sao cái mũ nó quý bằng mũ của ta đi, ta là nhà vua, cái mũ quý như thế này, nhưng bây giờ là có một nước nào, ở xứ sở nào là có cái mũ quý như thế này, như vậy là đây là vua hết à, không lẽ nước này là vua cả hay sao, không có dân à, Nhưng mà lấy nước này làm vua hết, không có dân hay sao? Thế thì ta có mũ quý như thế này mà đem so với cái mũ này thì ta không xứng đáng gì cả. Thế thì có ông quan ông ngồi bên ông quạt, mình nói đó là cái mũ cái thằng chân bò của tôi mà gì đồng khen không vậy? Ủa, cái mũ cái thằng chân bò tôi á, tức là những đứa chân bò tôi đầy đủ mũ đó hết á. Ủa, chân bò mà đủ mũ này à? Thế thì còn là người dân, người giàu có thì mũ nó ô quý nữa cơ chứ. Còn đó là mũ của mấy đứa chân bò. Thì đưa vừa khen vừa cầm cái mũ trầm trồ khen ngợi như vậy thì là bay tới miếng vải nữa. Vải đẹp quá. Thêu toàn là gấm mà vải gấm sắc đẹp. Ông vua nhìn không thể tưởng được có cái khen nào đẹp như thế này. Ở nước nào, ở thế giới nào mà đẹp thế này. Thì cái ông quan đông con nói, ơi cứ khen được có mấy đứa ở tôi mà. Có mấy đứa ở của tôi mà, chắc nó phơi sao đó đủ bay tới đây đó. Ủa, đứa ở à? Đứa ở mà có những khăn lao này à? Ủa, như vậy thì những người giàu có đi khăn như thế nào? Ồ, ăn thua gì đâu. Đó là những cái khi nào mà bệ hạ mà đến được cái cung điện của tôi, nhà của tôi thì sẽ thấy tất cả. Á, ở gần đây à? Dạ gần. Gần đây. Nhưng mà xin bệ hạ có một điều, khi đến đó rồi á, thấy cung điện có cung vàng điện ngọc mà nó đẹp đến bao nhiêu nữa, đừng có móng tâm mà lấy nha. Hãy móng tâm lên là đi không được ạ. À, hãy móng tâm lên là không bước được. Được, ta hứa. Thế thì ông kéo đi liền. Bởi vì đã nhờ vua thì làm sao cũng ham những cái cung vàng điện ngọc mà đẹp như thế. Mặc dù mà nở trong cung vàng điện ngọc rồi, nhưng ở cung vàng điện ngọc này là còn quá sức đẹp ngoài sức tưởng tượng của ta. Vì thế ta đến xem thử. Thì vào đến cổng, ông kéo quan cung rồi đi mấy trăm người. Nói chà, quá sức đẹp, quá sức tưởng tượng như thế này. Cái bà có thể lấy cái này, ta tìm cách lấy cái cung điện này. Ông vừa nghĩ như thế thì ông lún xuống đất liền, lún xuống đất không bước được nữa. Hễ cần nghĩ thêm thì nó lún xuống khúc nữa. Còn nghĩ muốn lấy cái cung điện mà lấy vàng ngọc ở đó thì nó là cứ lún xuống tới đầu gối rồi. Ông sợ quá, tới đầu gối rồi không nhúc nhích nữa. Thì ông quan đi bên xin mẹ hãy xả cái tâm lấy đó đi. Hãy xả cái tâm mà lấy cái cung điện này đi thì mới bước đi được. Còn nếu mà bệ hạ không xả thì nó lút luôn á. Anh nói thôi, ta xin xả bỏ cái ý tưởng đó. Ta bỏ cái ý tưởng lấy cung điện này. Ngươi sẽ làm cách nào cho ta đứng đi được vào cung điện để xem thử sao? Được, nếu bệ hạ xả bỏ thì có thể đi được. Thì tàu lên lằn, ông bước vào trong cung điện. Không dám có một ý tưởng mà lấy của cái cung vàng đẹp ngọc đó nữa. Thì coi xem trong cái đại tạng đó, thì hôm nay đến cái phẩm hiện bảo tháp này, chúng tôi có liên tưởng đến. Như vậy là cái thị Phật tri kiến này, Ngài chỉ cái tri kiến Phật, nó quá xa cái tri kiến của chúng sanh. Vì thế mà quý vị nghe chúng tôi có đọc lại cái phẩm này có tám kết, quý vị khoan nghi ngờ hả? Để chúng tôi giảng cho tận nguồn của cái phẩm hiện bảo tháp này. Bởi vì sao? Cái khai Phật tri kiến là còn ở trong hiện tượng, mà đến thị Phật tri kiến là Đức Phật chỉ cho cái tri kiến là cái biết và cái thấy của chư Phật quá xa cái thấy biết của chúng sanh. Do đó mà hôm nay chúng ta dùng cái thấy biết của chúng sanh á, mà để thấy biết cái hiện bảo tháp này thì rất là khó khăn. Cho nên mong rằng quý vị định tâm lại. Tất cả những cái gì mà từ trước nay chúng ta bám víu bây giờ vứt bỏ đi. Giờ bỏ hết đi. Ai có nhà lầu 5 tầng, 10 tầng, ai có xe hơi lộng lẫy vứt bỏ hết đi. Coi những chuyện đó là không có. Ai có chồng, có con, có vợ mà có giàu sang đến mấy cũng vứt bỏ đi. Để chúng ta nhận thực cái chân tánh mới thấy rõ cái phẩm hiện bảo tháp này. Cho nếu chúng ta ngồi đây chúng ta thấy ta đẹp, ngồi đây thấy chúng ta giàu sang, thầy giàu đây thấy chúng ta có danh vị cao cả, thì khó thấy được cái hiện bảo tháp. Vì thế mà thiền sư Vô Môn nói, bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà Người chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, ngươi đừng mong tìm ra địa ngọc trên đầu ngọn cỏ. Tôi nhắc lại, bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Có bao giờ chúng ta thấy thuyền trôi ngược gió đâu? Nhưng mà ai đổ mồ hôi đẫm ướt lưng kia, ngồi mồi mồ hôi đẫm ướt lưng suốt cả ngày này sang ngày khác, đêm này sang đêm khác, hết kiếp này sang kiếp khác kia, thì mới thấy được chiếc thuyền trôi ngược gió. Còn chúng ta chỉ thấy thuyền trôi xuôi gió mà thôi. Hiểu nghe quý vị nghe rõ nha. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt hết mình mẩy, thì ngươi đừng mong tìm ra địa ngọc trên đầu ngọn cỏ. Chúng ta chỉ thấy ngọn cỏ trên địa ngọc, chứ không bao giờ thấy được địa ngọc trên đầu ngọn cỏ cả. Thế mà phẩm hiện bảo tháp hôm nay quý vị sẽ nghe thị Phật tri kiến hơi khác thường, bởi vì khác với cái thấy và cái nghe của chúng ta. Nếu chúng ta muốn xây một cái nhà thì phải đặt móng, rồi phải mua sắt, rồi mua xi măng để sẵn, mua cát để sẵn, rồi có thợ, rồi mới đúc móng, đào xi măng, mới lên cột, mới xây được. Còn phẩm hiện bảo tháp đang đùng một cái, có một cái tháp cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, từ dưới đất vuột lên trên hư không. Đó là điều mà hơi khó khăn, bởi vì cái đó là chỉ có tri kiến của Phật mới thấy rõ, còn tri kiến của chúng ta thì chắc đâm sẽ nghiêng rồi. Bây giờ tôi tóm kết cái phẩm này để cho quý vị nghe trước, rồi quý vị sẽ nghe chúng tôi giảng từng đoạn ha. Lúc bây giờ trước Phật Thích Ca, một ngôi tháp bằng bãi báo cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, mùi thơm ly cấu sực nức mà vừa bay lên trên hư không, thì mùi thơm ly cấu sực nức, tức là nó thơm ngát, từ dưới đất nổi lên rồi lơ lửng trên hư không. Trong tháp có tiếng vang khen ngợi kinh Pháp Hòa, trong cái tháp đó có tiếng vang là khen ngợi kinh Pháp Hòa. Tứ chúng đều lấy làm lạ nhưng không nói ra. Bồ Tát đại nhạo thuyết, tất cả đại chúng đều ngồi thấy ngơ ngác, nghi ngờ không nói ra. Thì trong lúc đó Bồ Tát đại nhạo thuyết biết cái thâm tâm của tứ chúng, bèn với bạch Phật và bạch Đức Thế Tôn, do có duyên cớ nào mà có tháp từ dưới đất mọc lên, lại từ phía trong có tiếng vang ra như thế? Cái tháp vừa bay cao 500 vô tuần, rộng 250 vô tuần, từ dưới đất vọt lên và lơ lửng giữa hư không như thế. Phật đáp: Này đại nhạo thuyết, trong cái tháp báo này có toàn thân có Như Lai, trong cái tháp báo đó có toàn thân có Như Lai thời quá khứ, cách đây vô lượng lâu xa. Tại nước Bảo Tịnh có Phật Đa Bảo, tại nước Bảo Tịnh có Phật Đa Bảo, lúc còn hành đạo Bồ Tát đã phát lời thề rằng nếu được thành Phật thì sau khi diệt độ, chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa là tháp báo của Ngài sẽ hiện ra. Ngài có nguyện sau khi ta diệt độ rồi, tức là Ngài Phật Đa Bảo ở nước Bảo, ở Bảo Tịnh, sau khi ta diệt độ rồi á, mà chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa thì cái tháp báo của Ngài sẽ hiện ra khen ngợi để chứng minh. Vì vậy bất luận chỗ nào trong mười phương hễ có nói kinh Pháp Hoa thì tháp báo hiện ra toàn thân Phật trong tháp nói. Hai thầy, Bồ Tát đã nhờ thuyết bạch, chúng còn muốn thấy toàn thân của Đức Đa Bảo Phật. Và hai thầy, bạch Đức Thích Ca, còn muốn thấy toàn thân của Đức Phật Đa Bảo. Quý vị nghe cái đoạn kinh này hơi khác thường, lạ hơn là từ phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ 10. Phật Thích Ca đáp, bây giờ Phật Thích Ca mới nói nè, theo đại nguyện của Phật Đa Bảo á, mà khi tháp Ngài hiện ra á, mà có Đức Phật nào muốn chỉ bài cho đại chúng thấy được cái thân của Ngài á, thì Đức Phật đó phải nhóm lại một chỗ tất cả phân thân của chư Phật, phải nhóm lại hết tất cả phân thân của chư Phật, thì lúc đó mới thấy được cái Phật Đao Bảo mà mới thấy Ngài hiện ra. Vậy nay các ngươi chuẩn bị, nay ta sẽ nhóm tất cả phân thân của ta hiện đang thuyết pháp ở các cõi nước trong mười phương, ta sẽ nhóm phân thân của ta ở trong mười phương sẽ sắp về đây. Bây giờ Đức Phật Thích Ca mới phóng một đạo hào quang sáng từ chặng lông mày ở giữa hàng lông mày này, làm cho hàng xa cõi nước ở mười phương hiện bày, trong đó vô lượng Bồ Tát đang về chúng sanh với pháp. Cho nên khi Ngài phóng hào quang từ giữa chặng mày này, phóng đi lên tới cung từ đấu xuất khắp hết cả dân gian này, nơi nào cũng thấy Ngài đang thuyết pháp hiện bày, trong đó vô lượng Bồ Tát đang về chúng sanh mà nói pháp. Thấy ánh sáng đó, chư Phật ở mười phương đều bảo các vị Bồ Tát, chúng ta phải qua thế giới ta bà. Như vậy là phân thân của Đức Phật Thích Ca ở khắp trong mười phương thế giới, hôm nay thấy cái đạo hào quang này rồi, và các vị Bồ Tát đã mới nói rằng ta phải trở về thế giới ta bà, chỗ ở của Đức Phật Thích Ca, để cùng cúng dường tháp báo của Đao Bảo Như Lai, chư Phật ấy đều phân thân của Đức Thích Ca Mâu Ni cả. Liền lúc đó cõi ta bà biến thành thanh tịnh, bắc bàn lưu ly có cây báu vàng ròng trang nghiêm, không có thành ấp, không có biển cả, không có sông ngòi và rừng núi. Nghĩa là cõi nước ta bà biến thành thanh tịnh, đắc bằng lưu ly, có cây báu vàng ròng trang nghiêm, không thành ấp, không có biển cả, không có sông ngòi và rừng núi. Mỗi vị có một Bồ Tát làm thị giả, các Đức Phật phân thân qua đến ta bà, ngồi xếp bằng trên tòa sư tử, đặt dưới gốc mỗi cây báu lần lượt như thế khắp tam thiên đại thiên thế giới. Ôi trời, các vị Bồ Tát về lần lượt ngồi khắp xếp hàng bằng trên tòa sư tử, mỗi vị có một tòa sư tử và đặt dưới gốc mỗi cây báu lần lượt như thế khắp cả tam thiên đại thiên thế giới mà vẫn không đủ chỗ, không có chỗ nào cho các vị Bồ Tát ngồi. Để dung chứa tất cả các phân thân Đức Thích Ca, bằng biến thêm ở tám phương 200 muôn ức na do tha nước, nước nào cũng thanh tịnh và trang nghiêm, không phải chỉ có một nước mà có 200 muôn ức na do tha nước nữa, nước nào cũng thanh tịnh và trang nghiêm. Lại để có chỗ cho các phân thân Phật sẽ đến, Đức Thích Ca dời trời người đi nơi khác. Quý vị lưu ý cậu đó. Để có chỗ cho các phân thân Phật sẽ đến, Đức Thích Ca dời trời người đi nơi khác. Biến thêm 200 muôn ức na do tha nước khác, nước nào cũng thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng như vậy. Tuần tự chư phân thân Phật trong mười phương về đủ, khi đâu vào đấy rồi thì chư phân thân Phật sai thị giả qua ta bà dâng qua cho Phật Thích Ca và bạch rằng: Như Lai được ít bệnh, ít khổ, ít não, sức khỏe được an ổn chăng? Như Lai được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe được an ổn chăng? Sau khi cúng dường hoa thì các thị giả phải bạch thêm với Đức Thích Ca là: Chư phân thân Phật đều mong mở tháp báo, các phân thân Phật này đều mong mở tháp báo đang lơ lửng trên không. Bây giờ các vị Bồ Tát, chư phân thân Phật này muốn mở cái tháp báo trên hư không đó, dạ xin Đức Thích Ca cho phép không? Đức Thích Ca tuần tiến đến chỗ ngồi, đứng dậy, từ trên hư không lấy ngón tay hữu mở cửa tháp, làm vang ra một tiếng lớn như là tháo khóa mở một cửa thành. Thì Đức Thích Ca vừa nghe xong, các vị Bồ Tát xin các phân thân Phật xin được mở cửa tháp để người thấy Đức Phật đã bảo. Thì Đức Phật Thích Ca vừa đứng lên trên hư không, lấy ngón tay mở cửa tháp, làm vang ra một tiếng lớn như là tiếng mở cửa khóa thành vậy. Tất cả chúng trong hội liền thấy Đạo Bảo. Tất cả chúng trong hội lúc đó liền thấy Đao Bảo Như Lai trong tháp báo ngồi trên tòa sư tử, toàn thân không rã, nghĩa là vô lượng kiếp rồi mà hôm nay toàn thân vẫn nguyên vẹn không có rã, như người nhập định. Lại nghe Đao Bảo Như Lai nói, lại nghe tất cả cả các phong thân đó đều nghe Đa Bảo Như Lai nói hai thay. Hai thay Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa hay quá, vì muốn nghe nên ta mới đến đây. Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa hay quá, vì muốn nghe cho nên ta mới tới đây. Thấy Như Lai cùng ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp đại chúng thầm nguyện. Phật ngồi cao quá, Phật ngồi cao quá, hai từng chữ nha. Phật ngồi cao quá, cúi xin Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được gần Như Lai ở trên hư không. Tức là lúc Đức Thích Ca đã ngồi trong tháp Đa Bảo rồi, Đa Bảo nhường một phần cho Đức Phật Thích Ca xong, thì các đại chúng mới nguyện như thế này: Phật ngồi cao quá, cúi xin Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được gần Như Lai ở trên hư không. Được không? À, Đức Thích Ca bằng dùng thần thông tiếp đại chúng lên hư không, rồi nó lớn bảo: Nay chính là lúc nói kinh Pháp Hoa cho những ai ở Ta Bà có khả năng nói kinh ấy, để diễn lại ý trên. Đức Thích Ca, Đức Thích Ca nói một bài kệ mà đại ý như sau: Đức Phật diệt độ, Đức Phật Đa Bảo diệt độ đã lâu, nay còn vì muốn nghe kinh Pháp Hoa khó gặp mà hiện ra trong tháp báo, và hò huống là các ngươi mà chẳng muốn nghe. Đức Phật Đa Bảo Như Lai đã nhập diệt từ lâu rồi, thế mà hôm nay còn muốn nghe kinh Pháp Hoa khó gặp này mà hiện ra trong tháp báo, hò huống là các ngươi mà chẳng muốn nghe. Ai nói được kinh này là đã thấy được ta cùng Phật Đa Bảo và các vị quá Phật. Các thiện năng tử liền suy nghĩ: Phải phát nguyện rộng lớn mới nói được kinh Pháp Pháp Hoa, phải phát nguyện rộng lớn mới nói được kinh Pháp Hoa, là một cái khó hơn tất cả các thứ khó khác. Thay vậy nói được tất cả các kinh điển khác, dồi núi Tu Di. Ai mà lấy chân dồi núi Tu Di, lấy chân hắt 3000 đại thiên thế giới, dùng sự tướng mà rộng chỉ chân lý, lấy tay mà nắm bắt hư không, đem cả đại địa để lên móng chân, rồi bay lên cõi trời phạm thiên, mang cỏ khô vào trong lửa mà không bị cháy, từ 84000 kinh điển là vừa người đem ra nói, khiến chúng được 6 thần thông nói pháp, làm cho vô lượng chúng sanh đều đắc quả la hán. Tất cả những việc làm ấy rất khó, nhưng chưa khó bằng sau khi Phật diệt độ mà có những chúng sanh làm được những việc này. Quý vị nghe những cái khó. Cái khó thứ nhất là ai dời được núi Tu Di, khó không? Biết núi Tu Di không? Núi Tu Di giữa có 4 châu 4 phía là Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lâu Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quái Châu, thì hòn núi Tu Di ở giữa cao vô không lường được. Mà ai dời được núi Tu Di, ai mà rộng chỉ chân lý, ai mà lấy tay nắm bắt hư không, ai mà lấy tay mà nắm bắt được hư không, ai mà đem cả đại địa để lên móng chân rồi bay lên cõi trời, ai lên cả đại địa này để trên móng chân rồi bay lên cõi trời phạm thiên, mang cỏ kho vào lửa mà không bị cháy hả? Nhưng Đức Phật nói điều đó chưa khó bằng những việc làm rất khó đó, nhưng chưa khó bằng sau khi Phật diệt độ mà các đệ tử của Phật làm được những chuyện này. Một, ai nói được kinh Diệu Pháp trong đời ác trượt này, ai nói được kinh Diệu Pháp trong đời ác trượt này, ai mà biên chép nắm giữ vững được kinh này, ai mà tạm đọc kinh này, ai mà vì một người mà nói kinh này, ai mà tôn trọng và thực hành kinh này, thì người đó khó hơn là những người ta nói ở trên. Và cái khó ở đây là những người nào? Những người dầu hòn núi Tu Di đó hả? Những người mang cỏ vào trong lửa mà lửa không cháy đó, những người mà lấy tay mà nắm bắt là hư không đó, có khó không? Khó quá phải không? Nhưng mà nó chưa khó. Nà, đem cả đại địa để trên ngón chân á, rồi bay lên cõi trời phạm thiên. Nà, nhưng mà những điều đó không khó. Nhưng sau khi ta diệt độ rồi, ai làm được những việc này mới khó. Một, nói được kinh Diệu Pháp trong đời ác trượt này. Ai mà nói được kinh Diệu Pháp trong đời ác trượt này, ở đây có phải đời ác trượt không? Ai mà biên chép nắm giữ vững được kinh này, ai mà bây giờ còn ngồi chép được quyển kinh Pháp Hoa mà giữ vững được kinh này hàng giờ hàng sắc na, ai mà tạm đọc kinh này, có lúc nào đó chúng ta tranh thủ để mà đọc được kinh này. Cái thứ tư, vì một người mà nói kinh này, ra ngoài đường đó sau khi họp pháp qua rồi mà gặp cho một người khác nói, không cần tới hai người, chỉ một người thôi mà chúng ta nói được cái diệu pháp liên quan này, mà tôn trọng và thực hành kinh này. Ai mà tôn trọng và thực hành đúng kinh này, tức là sống đúng với kinh pháp pháp qua, tức là sống đúng với chân tánh mà chúng ta quy hợp thể ngũ uẩn sạch, thì người đó khó hơn là những người mà dời núi tu di, người mà để cả cõi đại thiên đứng trên móng chân rồi bay trên hư không, người mà mang cỏ vào trong lửa mà không cháy. Như vậy là kinh diệu pháp là bậc nhất, là thọ trì là đọc tụng được làm cho chư Phật hoan hỷ. Ai mà đọc được, nói được, biên chép được là làm cho chư Phật hoan hỷ. Ai làm được là người giỏng mạnh. Ai làm được như thế là người giỏng mạnh, người được mau chứng quả vô thượng bồ đề. Đời sau ai đọc giữ được kinh này là Phật tử chân chánh, là bậc thuần thiện. Ngày sau đây, tức là hôm nay là đời sau được không nè, đã 2000 năm rồi, tức đời sau ai mà đọc giữ kinh này là Phật tử chân chánh, là bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, ai hiểu được kinh này là mắt sáng, là mắt sáng suốt của trời người trong thế gian. Ai sau khi Phật diệt độ mà hiểu được kinh này là mắt sáng suốt của trời người trong thế gian. Trong cảnh đầy sợ hãi, ai nói được kinh này trong chốc lát là người đáng cho thiên nhân cúng dường. Thế thì đó là phẩm tu tám kết, có phẩm hiện bảo tháp. Như vậy là quý vị nghe từ đầu là cái tháp, lúc Phật Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp thì bỗng có một cái tháp từ dưới đất vọt lên, cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, đồng thời lơ lửng giữa hư không. Quý vị hiểu chưa? Hiểu không? Ai hiểu được thôi thì hơi khó. Anh đây gọi là thị Phật tri kiến. Như vậy thì cái tháp từ dưới đất vọt lên, nếu chúng tôi giảng là có vị hiểu ngay, mà nếu không giảng thì chắc chưa hiểu được. Chúng tôi từ trước đến nay thường giảng có vị là tâm và địa. Hãy nói tâm là phải nói địa, mà muốn hiểu tâm là phải hiểu địa. Địa là gì? Địa là đất, phải không? Địa là đất. Như vậy thì đất không có gì sâu cho bằng đất, không có gì dài cho bằng đất, không có gì rộng cho bằng đất. Bây giờ ai lấy thước mà đo được đất, phải không? Và rồi cây lớn cũng mọc trên đất, cây nhỏ cũng mọc trên đất, rồi cây hoa cũng mọc trên đất, và cây thuốc cũng mọc trên đất, và kể cả thuốc độc cũng mọc trên đất. Thế là đất tức là tâm, tức là từ dưới đất vọt lên, tức là từ trong tâm của ta vọt ra. Thế là trong tâm ta vọt ra có gì? Có cái tháp bãi báu đó. Thế là trong ta có bãi báu không? Thế là tới đây quý vị hiểu. Thế là trong tâm ta không có bãi thứ báu đó, mà bây giờ mới vọt lên, bởi vì chúng ta đã thấy Phật tri kiến rồi, chúng ta mở tri kiến Phật cho nên bây giờ mới vọt ra. Chứ còn từ trước chưa mở được tri kiến thì không thể vọt ra cái bãi báu này được. Và cái cao 500 do tuần đó là gì? Là không rời cái hợp thể ngũ uẩn rồi, không rời cái hợp thể ngũ uẩn của chúng ta. Cái bãi báu đó và cái pháp thân đó không rời cái hợp thể ngũ uẩn này. Mà khi chúng ta mở được cái tri kiến Phật rồi á, thì cái đó tự nhiên vọt lên. Như vậy là tháp bãi báu nó từ trong tâm chúng ta vọt ra. Mà chúng ta có đa bảo không? Vâng, ở nước bảo tịnh là nước quý và thanh tịnh nhất. Thế thì mỗi chúng sanh cũng đều có bảo tịnh, và mỗi chúng sanh cũng đều có đa bảo cả. Đa bảo là nhiều cổ quý. Chúng tôi cũng thường giải cho các Phật tử nghe, bất cứ danh hiệu Phật nào cũng vừa nông phót vừa nông còn mon, có nghĩa là vừa danh từ hiên mà vừa danh từ chung, nghĩa là có Phật đa bảo. Nhưng đa bảo đó trong mỗi chúng sanh có không? Có, nhiều cổ quý đó chúng ta có. Hả? Có rồi, bây giờ chỉ chờ cho chúng ta thấy tri kiến Phật. Đấy, mở được tri kiến Phật là cái Phật đó, cái tri kiến nó hiện ra. Như vậy là đây là thị Phật tri tri kiến. Từ trước nay chúng ta chỉ khai thôi, 10 phẩm trước là mới khai Phật tri kiến, và hôm nay mới đúng là thị Phật tri kiến. Thì lúc đó cái tâm chúng ta mới vọt ra bằng cái tháp bãi máu, lơ lửng đến hư không, tức là tâm không. Bây giờ mà ai mà có cái tâm không rồi á thì sao mới thấy được tri kiến Phật? Còn nếu không có tâm không thì không bao giờ thấy rõ được tri kiến Phật cả. Nếu chúng ta tâm chúng ta là có tâm hữu thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, thì làm gì thấy được cái tâm không này? Mà khi chúng ta có cái tâm không rồi á, hiện lên cái bảo tháp Đa Bảo đó thì chúng ta mới lơ lửng giữa hư không được. Chúng ta có tâm không chưa? Tâm không là không dính bên thường, không dính bên đoạn, không dính bên nhất, không dính bên nhị, không dính bên Phật, không dính bên chúng sanh, không dính bên sanh tử, không dính bên niết bàn, không dính bên tốt, cũng chẳng dính bên xấu, không dính bên hai, cũng chẳng dính bên dở, thì cái đó gọi là tâm không. Dạ hiểu không? Hiểu được không? Chà có vị nào mới nghe thời khó hiểu đi. Chúng ta liệu có tâm không chưa? Hay là tâm có? À. Bây giờ giả sử chúng ta đi bố thí cúng dường, tâm không hay tâm có? Tâm không hay có? Tâm có chứ chưa có tâm không. Coi chừng đấy. Chúng ta giả sử hôm nay đi bố thí cúng dường cho một ngôi chùa nào đó, cúng 10 triệu đồng. Mà nếu ở đó mà không ghi tên ta buồn, tức là tâm có rồi. Phải không? Tâm đó là tâm có. Ừ, có 10 triệu là không nói cái tên của mình xíu nữa trên. Ừ, tiền nó để đâu? À, như vậy là tâm có. Còn nếu tâm không á, là chúng ta chỉ mang một cái nguyện là hôm nay xây cất một ngôi chùa, chúng ta đến cúng dường xong rồi hoan hỷ đóng góp để có một chút hụt khác để mà xây dựng ngôi tâm bảo để hoàng hóa độ sanh, rồi ta đi về. Đến nỗi cúng dường rồi họ không mời ăn cơm, tới cúng dường 10 triệu mà có nói tới đây mình đâu, ăn cơm thì động người sắc đó là bụi ngồi ăn chứ không có mời mình ngồi qua ngồi ghế rồi đâu. Có mấy cái thằng kia ngồi trên bàn ghế đàng hoàng, mình bưng ra ngồi săn đi ngồi ăn nè, nên là tâm có chứ đâu phải tâm không. À, cho nên trong chùa ngoài đã cái cúng dường thường rồi á, nó có cái thùng phước xương. Thùng phước xương tức là tam bảo phước điền, cúng vào cho tâm bảo có ruộng phước nó vô lượng. Cho nên bỏ mấy triệu trong đó đi về, không cần ai biết, không cần ai nghe, cũng chẳng cần ai thấy, thì đó mới gọi là tâm không. À, nghe tới khen không mừng mới gọi là tâm không, nghe tới chê không giận mới gọi là tâm không. Chứ chê mà có mặt trùng bùm lên là tâm có chứ không phải tâm không. Nghe tới khen mà mừng cũng là tâm có chứ không phải tâm không. Và khen mà mừng tức là sinh tâm kêu mạng, cái lúc đó là tâm có. Mình làm cái nhà mà ai tới đi làm xấu ồn, làm mất mấy trăm triệu mà xấu ồn, có mặt trùng bùm lên mà biết cái con khỉ gì mà xấu với tốt. À, thế là tâm có chứ đâu có tâm không. Thế là tất cả chúng ta đều là tâm có mà chưa có tâm không. Bây giờ có tâm không kia mới thấy được cái tháp Đa Bảo nè, mà lúc đó tháp bãi báo mới hiện ra. Mà nếu chúng ta tâm có thì không bao giờ có cái tháp bãi báo hiện ra hết. Vâng, phải không quý vị? Do đó mà ngay đến khi mà tới phẩm Quán Thế Âm á, chúng tôi có nói với Thượng Tọa Thiện Phước là giảng như thế này mà tới phẩm Quán Thế Âm giảng thứ ba cũng băng không rồi. Lâu ạ. À, lâu lắm. Bởi vì chúng ta thấy cái tâm không có Đức Quán Thế Âm và thấy cái tâm không có thị kính, mình xem. Hả? Có tâm không không? Bởi vì thị kính tức là khi có chồng, cha mẹ giảng rất kỹ khi vào nhà chồng, con phải sống trung thành với chồng. Nhưng mà ngài hết sức trung thành, một hôm chồng ngủ trưa, ngài thấy có cái rau mọc trên cành, lấy cái kéo sát cái rau. Thế là chồng đã nghi, giật mình dậy nghi oan là vợ giết chồng. Vì thế đánh đập và đuổi đi, đến ông gia và gia cũng đuổi đi. Nếu như mình đứng là mình nói không, tôi ghét cái rau, tôi ghét cái rau, tôi có làm thấy gì đâu mà đuổi đi, khổ hơn ấy. À, thế là thị kính đuổi rồi thì thị kính không minh oan mà thị kính ra đi. Ra đi với nhà cha mẹ cũng đuổi nên là xấu hổ cho cha mẹ ta. Ta đã nuôi con từ nhỏ, dạy dỗ con hết sức cẩn thận để hôm nay về nhà chồng chồng đuổi đầy xấu hổ đuổi đi. Thế là đuổi đi. Thì thị kính cũng ra đi một cách hết sức vui vẻ. Ra đi rồi làm gì nữa? Bây giờ làm gì đây? Này, đi tu. Mà đi tu thì nữ đi tu không được, phải cải trang làm gì? Nó rắc rối chứ. Phải cải trang là đàn ông mới vô chùa tu được. Thế vô chùa. À, vô chùa tu ở với hòa thượng đó. À, hòa thượng thì cái thị màu. À, thị màu hằng ngày đến chùa lễ Phật tụng kinh, thấy cái chú này đẹp quá. À, mới đem lòng rắc nết. Mới gõ gẫm nhưng không được. À, không được. Không được, cuối cùng về thị màu mới lấy người ở nhà, phải không? Ở nhà có thai. Có thai lúc đó đem đổ cho thị kính. À, tức là tiểu kính tâm. Đổ cho thị kính. Rồi làng mà bắt ra. Bắt ra mà đánh đập. Nếu như mình thì phải tất tu đồng bà chứ mình không không. Thì nó tất chân rồi. À không. À, ra đánh đập mà chửi mắng đủ mọi điều. Thế mà tiểu cảnh tâm vẫn cắn răng chịu đựng. Cắn răng chịu đựng rồi làm gì nữa? Về ông hòa thượng đuổi. Như vậy là con xấu hổ quá. Con đi tu mà con làm những chuyện xấu hổ này, thật không xứng đáng hết. Đuổi ra ngoài cổng nằm. Đuổi ra cổng nằm rồi á, thì thị màu mới sinh con, đem tới tả trước cổng chùa. Ủa, nếu như không phải của mình thôi đừng nuôi, bồng vô nuôi. Nuôi rồi hàng ngày đi xin sữa. À, đi xin sữa rồi đi xin cơm. À, mỗi lần đi xin sữa xin cơm là người ta chửi, chửi quá sức tu hành cắt nét. À, đã đi tu rồi mà còn làm những chuyện xấu xa bỉ ổi như thế. À, ngày chửi, nhưng mình có giận không? Tôi cũng còn giận, tôi tắt ta. Nhưng mà tiểu cảnh tâm vẫn ôm con và làm nuôi. Người ta mới bảo nếu không phải thì nuôi sao? Nếu không phải thì làm sao nuôi vậy mà cực khổ như thế? À, thế này nuôi mãi miết rồi chịu khổ nhọc nhằn như thế, biết bao nhiêu lần chịu đựng gian khổ, đắng cay tủi nhục, để rồi cuối cùng đứa con lớn lên thì tiểu cảnh tâm mất. Khi tuổi tiểu cảnh tâm mất mới nhập liệm chứ. Khi nhập liệm, à, té ra là đồng bà. Lúc đó vỡ lẽ ra thì chính đó hiện thân Quán Thế Âm đi lơ lửng trên hư không. Cho nên nói đến cái phẩm này hiện bảo tháp là muốn có thấy cái tháp bãi báo trên hư không thì chúng ta phải chịu đựng, ra sức chịu đựng như thế, giống như tiểu cảnh tâm, giống như thị kính như vậy mà được. Mà nếu chúng ta chưa có sức chịu đựng như thị kính, chưa có sức chịu đựng như tiểu cảnh tâm thì không bao giờ có tâm không cả. Mà nếu không có tâm không á là chúng ta làm gì? Nếu có đi tu nữa cũng cầu có trời có người không thôi, chứ chưa cầu thành Phật được, phải không? Do đó mà đến hôm nay quý vị sẽ nghe, khi mà dời phân thân, triệu phân thân của chư Phật Thích Ca về rồi á thì dời trời người đi nơi khác. Nhớ không? Nhớ đoạn kinh không? Dời trời người đi nơi khác có nghĩa là muốn thành Phật quả, muốn có cái tháp bãi báo này, muốn có đao bảo, muốn có cái nước bảo tịnh thì chúng ta phải làm gì? Phải dẹp cái niềm tin, dẹp sự hy vọng, dẹp sự cầu xin để sau sanh làm người, dẹp cái cầu xin sinh vào cõi trời, vì cái đó mới là cõi người và cõi, cõi trời vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử. Vì thế phải dẹp hết, dẹp hết cái tâm niệm đó coi đã, tức là dời trời người đi nơi người khác. Nếu ai từ trước nay đi tu như thế này mà còn xin cầu về cõi trời để mà hưởng dục lạc ở 33 tầng trời, hoặc sinh tới là làm người, thôi thôi con nên xuống làm người, thôi làm người nó mới làm không nổi, nên nó tới làm Phật, thôi cho tôi giữ ngũ giới để làm người, hoặc cho tôi tu tập thiện để về cõi trời thôi, thì hôm nay phải dẹp hết. Đây là thị Phật tí tí kiến. Dạ, quý vị nghe rõ cho này chưa? Như bài phẩm hôm nay có đây nha. Hôm trước nè mình đi tu lững thững tụng kinh cho có chừng, nó mới dừng được, không lên cõi trời được, mình cũng xin làm người có chừng đó làm thôi. Thì những cái đó hôm nay phải dẹp tất cả. Dẹp tất cả có nghĩa là không cầu xin và có trời, không cầu mong làm người nữa, mà phải có tâm không để chứng thành Phật quả. Đây gọi là thị Phật tri, tri kiến. Cái hoài bão của Đức Thế Tôn xuống đây á, là mưu cầu làm sao chúng chúng ta thấy Phật tánh mà thành Phật. Còn cái chuyện quá trời của người chỉ là phương tiện mà thôi. Lúc mà chúng sanh còn căn cơ thấp kém thì ngày phương tiện thì con ráng tu để làm người, con ráng tu để sinh vào cõi trời, con ráng tu để thành thanh văn, con ráng tu để thành duyên giác. Nhưng mà căn cơ đã đầy đủ rồi thì Đức Phật nói không, ta đến đây không phải chuyện đó, ta đến đây không phải nói chuyện đó, mà hoài bảo của ta đến đây là làm cho tất cả chúng sanh đều thấy Phật tánh và thành Phật, chứ không có cầu xin vào cõi trời có người gì cả. Về tới hôm nay tác phẩm thị Phật thị kiến là dời trời người đến nơi khác. Và quý hiểu chỗ này chưa? Quý vị nghe rõ không? Nghe rõ đây nha. Hôm nay ai mà có cái mộng tưởng là xin cầu vào cõi trời, xin với sao làm người thôi chớ à? Không phải à? Thế là không nghe kinh Pháp Hoa được rồi. Tức là còn mang những cái chấp trước nặng nề của cõi trời của người thì không bao giờ tìm thấy được cái tháp Đa Bảo, không bao giờ thấy được cái tháp Đại Báo của chư Như Lai. Cho nên cái tháp cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần và bay lên giữa hư không, có nghĩa rằng tất cả cái báo quý báo đó, cái chân tánh đó đều có sẵn ở trong ta, và từ trong tâm ta vọt ra. Hôm nay bùng vỡ, nghĩa là coi như ý thức bùng vỡ. Bây giờ chúng ta tỉnh ngộ xong rồi, Đức Phật chỉ rõ tri kiến chúng ta rồi. Không, bây giờ con không làm trời người nữa, bởi vì cái đó chỉ là phương tiện mà Đức Phật đã giáo hóa cho hàng chúng sanh căn cơ thấp kém. Và hôm nay con nguyện thành Phật, thấy rõ rồi. Nên là thị Phật tri kiến mà, ngài chỉ rất rõ mà. Cho nên á, cái tháp mà bàn bảo báo cao đến 500 do tuần, như vậy là chắc chắn điều đó rõ rệt, Đức Phật biểu thị rằng trong chân tánh của chúng ta đều có nằm trong hợp thể ngũ, ngũ uẩn, và có cả 25 cử, 25 cõi. Nhị thập cửu hữu tức là 250 do tuần. Cái tháp mà xây dựng là để tôn thờ di tích của có chư Phật, thay cho toàn thân của Đức Phật, vì toàn thân Đức Phật được tôn thờ là vì trong ấy có, tôn thờ là vì trong đó có gì? Trong đó có pháp, mà trong đấy pháp qua đó có đủ rồi, thì cái tháp kia sẽ biểu hiện cho pháp của chư như là. Nói cách khác là Phật được tôn thờ là vì pháp của ngài khai thị. Và Phật mà chúng ta hôm nay tôn thờ quý giá như thế là tại vì cái pháp của ngài đã khai thị. Cho nếu như ngài ở trong cung Hoàng Điện Ngọc là một thái tử Tất Đạt Đa, thì hôm nay chúng ta có nhớ tới ngài làm gì đâu. Mà cái pháp của ngài có thái tử Đạt Đa chẳng ai thèm nhắc tới làm gì, dầu cho thái tử Đạt Đa hay 1.000.000.000 ông thái tử Tất Đạt Đa cũng không ai còn nhắc đến đây làm gì. Nhưng hôm nay nhắc đến Phật có nghĩa là chúng ta nhắc đến pháp mà ngài đã khai thị, ngài đã khéo léo khai thị cho chúng sanh. Hôm nay tôn trọng ngài, cung kính ngài là cung kính cái pháp, chứ không phải cung kính ông thái tử Tất Đạt Đa. Giờ có gì nhận rõ không? Vâng. Còn thái tử Đa như 100.000 thái tử khác, ông vua cũng như 100.000 ông vua khác, không ích gì cho tất cả chúng sanh cả. Mà hôm nay chúng ta thờ ngài, cung kính ngài chỉ vì ngài là pháp, vì pháp của ngài đã khai thị cho chúng ta hôm nay biết. À, từ trước nay chúng ta theo ngài để làm người được. Đúng, theo ngài nghe pháp của ngài đã ta được sinh về cõi cõi trời, nghe pháp của ngài tu tứ diệu đế để chúng được làm thanh văn giải thoát, rồi nghe thập nhị danh duyên chúng ta tu để được thành bích chi Phật, tu lục độ để thành Bồ Tát. Nhưng đến bây giờ thì Đức Phật lại nói khác rồi. À, chắc có lẽ Đức Phật nhờ cái phương tiện diệu giác khéo léo đó mà hôm nay chúng ta đã trưởng thành, cho nên Đức Phật mới nói kinh Pháp Hoa để khai thị chúng ta thành Phật. Thế thì hôm nay tất cả quý vị nào mà có cái tâm niệm mà cầu về cõi trời, cầu về cõi người thì hôm nay vậy đó nha. Vì đây là thị Phật tri kiến à. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, lại Phật cho con được trúng cái số chứ. Bữa nay thì dẹp cái đó à. Không à, Pháp Hoa à, ông trúng số để làm thứ gì à. Nam mô Di Đà Phật.